Vinh và Tạch Chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, báo chí trong nước loan tin Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm nay 2025 tại 8 huyện, quận, thị xã với tổng diện tích là 772,5 ha để xây nhiều khu đô thị cao cấp, nhà ở tập trung. Trước mắt thì có vẻ như là nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều người dân trong những khu vực này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn rồi, bởi vì là chắc là quý vị cũng biết thì là Hà Nội đất chật người đông cho nên chỗ nào cũng có người cả. Có, nhưng mà phần đông của những cái khu vực đất đai mà họ thu hồi đất này để xây đô thị cao cấp đó thì là những nơi mà cũng đã có những cái dự án khác. Thí dụ những dự án để là mở những cái nhà máy hay là mở những cái khu sản xuất vân vân, hoặc là có cả những nhà dân nhưng mà họ ở một cách gọi là tạm gọi là bất hợp pháp chẳng hạn, thì những cái khu đất đó sẽ được thu hồi để giải phóng mặt bằng và để xây dựng những khu đô thị mới ạ. Thì tôi nghĩ là cái câu hỏi là cái này tốt hay xấu ấy, thì nó có hai mặt của nó. Thứ nhất là một mặt thì cũng có những cái điều tiếng về việc là giải phóng mặt bằng, rồi những người mà sinh sống ở đó, có những người sinh sống ở đó rất là nhiều năm rồi, hàng chục năm, hàng mấy chục năm phải ra đi, và cái việc bồi thường thì nó diễn ra như thế nào thì cũng chưa ai biết. Đó thì nó đối với cả những người đó thì chắc chắn ông Nga nghĩ rằng là nó sẽ có một cái ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng mà cũng có một cái mặt mà chúng ta cần phải nhìn nhận là những cái dự án mà đã chậm triển khai mà có sử dụng vốn ngoài ngân sách, ông Nga không nói là ngân sách trung ương đâu, mà ngoài ngân sách mà hiện giờ đã được cấp đất thế nhưng mà không triển khai được và không sản xuất được, không mang lại được lợi ích cho xã hội, thì khi mà giải phóng mặt bằng đi thì đó cũng là một cái điều tích cực, bởi vì nó có thể cái điều mà nó có ích trực tiếp cho người dân của thành phố Hà Nội. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là những cái dự án mà xây dựng đô thị xưa nay thì cũng đã gây ra rất là nhiều những cái điều tiếng về cái việc là xây dựng những cái khu đô thị, nhất là khu đô thị cao cấp, thì là cho ai, ai ở, giá cả nó như thế nào. Nếu mà quý vị ở Hà Nội thì sẽ biết, ông Nga vừa rồi về Hà Nội đó thì thấy rằng là giá của những cái khu đô thị cao cấp ở Hà Nội thì phải nói là khủng khiếp cao ạ. Tức là những người mà có thu nhập bình thường hay thu nhập thấp ở Việt Nam thì có thể nói thẳng là không thể nào mà mơ ước để vào những cái khu đô thị cao cấp để mà sinh sống được. Thế bởi vậy cho nên là nếu mà họ nói rằng là cái mục đích thu hồi đất này để xây dựng các khu đô thị cao cấp đó, thì ông Nga nghĩ rằng là sẽ cần phải xem xét lại là những cái khu đô thị đấy là cho ai ở, với cái giá cả như thế nào, và những người mà không có điều kiện ở trong xã hội, nhất là trong thành phố Hà Nội là cái nơi mà dân của các tỉnh về cũng nhiều, rồi những người mà có nhu cầu thực sự về nhà ở cũng rất là nhiều, thì họ sẽ được hỗ trợ như thế nào để mà tham gia vào những cái dự án xây dựng nhà ở xã hội đó ạ.
Đọc những thông tin từ trong nước thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, là bởi vì lấy ví dụ như ở tại Úc đây thì cái tình trạng thiếu hụt nhà cửa đó là nó gần như là kinh niên, và đó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho giá nhà tăng vọt, và giá nhà càng tăng vọt thì càng vượt khỏi cái tầm với của rất là nhiều người có cái thu nhập trung bình. Chính vì vậy mà các chính phủ ở đây họ đều có những cái dự án để làm sao gia tăng những cái nhà mà tạm gọi là giá phải chăng, hoặc là những nhà chính phủ đó, tức là nhà xã hội, ta gọi là nhà xã hội đó, để cho những, lấy ví dụ như những nhân viên thiết yếu, y tá rồi chẳng hạn, thuê mướn với giá phải chăng. Tôi nghĩ cái nhu cầu gia cư ở Việt Nam thì chắc chắn là nó phải cao rồi, nhưng mà để cho thính giả ở những nơi khác không phải sống ở Hà Nội hình dung thì những cái quận huyện mà nói đến ở đây 8 cái đó: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Long Biên, Mê Linh, rồi Từ Liêm, Hóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Trì, thì nó nằm như thế nào, vị trí của nó ở đâu so với ở trung tâm của thủ đô?
Dạ vâng, một câu hỏi rất là thú vị mà chắc là quý vị lâu rồi không về Hà Nội thì chắc cũng không hình dung được ạ. Thế bây giờ cứ nói mường tượng là như thế này, tức là nếu mà quý vị nhớ là hồi xưa đó thì Hà Nội trung tâm chỉ có mấy quận, ví dụ như quận Ba Đình này, rồi quận Hoàn Kiếm này, quận Đống Đa vân vân, thì ở trong quận Ba Đình khi mà dịch lên một chút thì chúng ta sẽ thấy là nó nằm ngay vào cái quận Bắc Từ Liêm ạ, và quê của Hồng Nga là ở Đông Ngạc, thì hiện giờ thì là Đông Ngạc là thuộc Bắc Từ Liêm. Quý vị nhớ những cái câu mà nói về chèm vẽ đó, thì Đông Ngạc là vẽ, thì là nó nằm ở quận Bắc Từ Liêm. Tức là cái Bắc Từ Liêm nó nằm ngay kề quận Ba Đình, nó rất là gần chứ nó không xa như mình mường tượng. Ngoài ra thì dụ như là quận Long Biên chẳng hạn thì quý vị nhớ là có cầu Long Biên phải không ạ? Thế ngoài cái cầu Long Biên đó thì là quận Long Biên, bởi vậy nó cũng khá là trung tâm chứ nó không phải là khu vực ngoại vi hay là xa xôi gì cả. Rồi thí dụ như là trên đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội thì chúng ta sẽ phải qua cái khu gọi là cầu Thăng Long phải không ạ? Thì ngay gần đó là quận Nam Từ Liêm. Rồi quý vị cũng nghe thấy tên những cái tên như là Mai Đình thì đó là huyện Sóc Sơn. Vân vân thì đó những cái quận huyện đó thì là nó nằm ngay gần kề nội thành Hà Nội cũ. Bởi vậy cho nên là chỉ cần nói về cái vị trí như vậy là quý vị cũng có thể tưởng tượng là cái giá đất ở đấy nó như thế nào và cái giá nhà ở ở đó sẽ ra sao ạ. Rồi thì Nga nghĩ rằng là tất cả những người mà thổ cư ở đó, những người mà thí dụ như là bản thân gia đình của Nga chẳng hạn mà có cái gốc gác ở Đông Ngạc chẳng hạn thì bây giờ cũng không thể nào mơ được là sẽ mua được một cái căn hộ khu đô thị cao cấp mà nếu họ xây ở quận Bắc Từ Liêm đâu ạ.
Cảm ơn Hồng Nga. Sang một tin khác, trong vụ án EVN, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đó, thì Viện Kiểm sát vừa mới xác định rằng là không có chứng cứ để mà buộc tội cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, và vì họ không có động cơ vụ lợi cho nên là sẽ không xem xét xử lý hai ông này. Rất nhiều cán bộ cao cấp vào cái thời điểm đó thì là đã bị truy tố, trong đó đặc biệt có ông Hoàng Quốc Vượng là cựu chủ tịch của EVN đó, và kiêm cựu thứ trưởng Bộ Công Thương. Chính bản thân ông này cũng đã từng khai là đã nhận đến 1,5 tỷ đồng tiền hối lộ. Để nhắc lại cho quý thính giả thì cái vụ án EVN này chi tiết nó là như thế nào hả ông ạ?
Dạ vâng, những người mà bị cáo buộc về cái sai phạm của EVN, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đó thì nó liên quan tới cái việc là có một cái quyết định số 13 xoẹt 200 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Tức là Cục Điện lực và Năng lượng thuộc Bộ Công Thương lúc đó thì đã xây dựng một cái dự thảo để phát triển điện mặt trời ở ở Việt Nam. Thì trong đó thì có một cái mục mà các ông mà anh Quốc Vinh vừa mới nhắc tên nó bị cáo buộc là gây thiệt hại cho nhà nước nhiều. Tức là về cái những người nào, những cái diện nào thì được hưởng giá điện ưu đãi. Quý vị cũng biết là cái giá điện ưu đãi với cả giá điện mà không ưu đãi thì nó chênh lệch nhau khá nhiều, và nhất là khi mà các doanh nghiệp sản xuất mà với hai cái mức phí điện nó khác nhau như vậy thì nó sẽ gây ra một cái sự chênh lệch rất là lớn. Và bản thân ông Hoàng Quốc Vượng, tức là ông lúc đó là chủ tịch của EVN và ngoài ra thì ông cũng là thứ trưởng Bộ Công Thương, thì ông ấy bị cáo buộc là đã gây thiệt hại cho nhà nước tới 1.000 tỷ đồng trong cái việc này ạ. Những cái công tội của ông Hoàng Quốc Vượng chẳng hạn thì chúng ta thấy là cơ quan điều tra họ đã xác định ra một cách rất là cụ thể là ngày tháng nào thì có những dự án nào ông Hoàng Quốc Vượng đã đến thăm, rồi các doanh nghiệp nào đã đưa cho ông tổng cộng số tiền là 1,5 tỷ tiền Việt Nam. Đó thì họ đã xác định ra rồi. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra hiện giờ của những người mà theo dõi thời sự ở trong nước đó là ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chẳng hạn thì lại được xác định là bởi vì là cái lý do là ông ấy không có cái chứng cứ để cho thấy rằng là ông ấy không có cái động cơ vụ lợi, cho nên là cơ quan an ninh điều tra đã không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh. Và ông Nga được biết là hiện giờ thì ông Trần Tuấn Anh còn có một cái lý do là ông đang bị bệnh, bởi vậy cho nên là ngay cả cái việc mà kỷ luật ông cũng không bị kỷ luật mà ông chỉ từ chức thôi ạ. Thế thì cái này là một cái rất là gây thắc mắc, là bởi vì là ông cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mà nói thêm nói riêng nói ngoài lề đó thì là ông Trần Tuấn Anh là con trai của ông cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, thì ông cựu Bộ trưởng Tuấn Anh đã ký 6 tờ trình trong cái vụ này. Thế nhưng mà sau đó thì cơ quan điều tra lại xác định là không có chứng cứ về việc cá nhân này nhận tiền và lợi ích vật chất khác để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp. Tức là họ chỉ xác định là có ông Hoàng Quốc Vượng là có nhận tiền thôi, còn ông Trần Tuấn Anh vì không nhận tiền thì cho nên là cũng không xác định được là động cơ vụ lợi của ông ấy là như thế nào. Thì cái cụm từ động cơ vụ lợi thì Nga thấy rất là mông lung, bởi vì động cơ thì nó nằm vào một cái phạm trù khác chứ nó không phải là nằm trong cái phạm trù về hình sự. Bởi vậy cho nên là khi mà các cơ quan chức năng mà họ nói rằng là không xác định được là ông ấy có động cơ vụ lợi thì quả thật là cái này giới luật sư chắc chắn là sẽ phải nhìn vào để xem là cái việc mà họ đưa ra những cái lập luận như vậy thì nó có xác đáng như thế nào trong cái quá trình tố tụng.
Nhưng mà cái quyết định số 13 đó khi mà đổ vỡ ra đó là do nó trái với một cái nghị quyết số 115 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong vấn đề này. Thì cái nghị quyết số 115 đó là nói về cái gì?
Nghị quyết 115 thì nó cũng là về khuyến khích để phát triển điện mặt trời ạ. Thế nhưng mà hai cái nghị quyết 115 và cái quyết định số 13 thì nó chênh nhau ở cái điểm là ở cái quyết định số 13 thì cái diện đối tượng mà nó được khuyến khích được được cho hưởng những cái lợi ích cũng như là những cái giá giảm rất là nhiều trong cái điện mặt trời, giá tạm gọi là giá điện ưu đãi đó, thì nó chênh lệch rất là nhiều với cả nghị quyết 115 ạ. Bởi vậy cho nên là nó gây ra cái thiệt hại cho nhà nước là nếu mà họ tuân thủ với cái nghị quyết 115 thì những cái doanh nghiệp mà ông Hoàng Quốc Vượng chẳng hạn đã tạm cho được hưởng cái giá ưu đãi nó không nằm trong cái diện mà nghị quyết 115 quy định. Đó thì nó gây ra cái thiệt hại là như vậy ạ.
Cảm ơn Hồng Nga. Một cái tin khác liên quan đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là một cái bộ mới được thành lập mới đây sau cái chủ trương tinh giản bộ máy chính phủ và đảng ở Việt Nam. Thì hôm 19 tháng 2 đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điều động bổ nhiệm các thứ trưởng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bao gồm ông Y Vinh Tơ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Một người nữa đó là ông Y Thông, Thứ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, và một người nữa là bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Thì như vậy là Bộ Dân tộc và Tôn giáo là có bốn thứ trưởng, và người đứng đầu là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông này là Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội trước đây. Bây giờ bổ nhiệm thêm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Chuyện này có cần thiết hay không?
Dạ, cái cần thiết hay không thì chắc là quý vị sẽ tự nhận xét cho mình ạ. Thế nhưng mà theo nhiều người được biết thì là Bộ Dân tộc và Tôn giáo thì là từ Ban Tôn giáo của Chính phủ, tức là cái cơ quan mà tổ chức và quản lý cấp nhà nước về tôn giáo đó, thì xưa nay vẫn có sự tham gia của cơ quan công an, cơ quan an ninh trong cái việc quản lý rồi dập tắt những mầm mống manh nha về về phản đối rồi về biểu tình vân vân. Đó thì cái này nó không lạ, còn có tốt hay không thì Nga nghĩ đây là một cái điều kiện để khi người ta bố trí nhân sự vào những cái cơ quan phụ trách về những cái vấn đề nhạy cảm như là tôn giáo và dân tộc, cái việc họ bổ nhiệm một người mà là ngành công an thì ông Nga nghĩ là cũng là theo cái truyền thống xưa nay của họ trong cái quản lý tôn giáo thôi ạ.
Nhưng mà trước đây đó thì đành rằng là chúng ta cũng biết rằng an ninh là luôn luôn đứng đằng sau, an ninh là người mà phải phụ trách nếu như mà có những cái xảy ra những cái gì gọi là mất an ninh ở trong nước. Nhưng mà đặt một vị tướng công an ngồi vào ghế thứ trưởng, tức là chính thức hóa cái chuyện này, tức là đưa cái vị này ra trước mặt mọi người, tôi không hiểu người ta có nghĩ rằng là như vậy thì cái lĩnh vực dân tộc tôn giáo được chú ý nhiều, hay là cái lĩnh vực này là nơi gây ra nhiều bất ổn nhất?
Dạ vâng, một câu hỏi thì Nga cũng không biết trả lời như thế nào bởi vì là nó rất là khó nói ấy. Nhưng mà xưa nay thì Nga nghĩ rằng là cái việc mà Ban Tôn giáo Chính phủ từ xưa đến nay đó thì mà có cái lãnh đạo là ngành an ninh, ngành công an đó thì nó không có gì là lạ với cả người dân ở Việt Nam cả, đúng không ạ? Đối với cả nước ngoài chẳng hạn thì có thể là những người mà sống ở nước ngoài nhiều thì không biết được. Thế nhưng mà ở Việt Nam đó thì từ xưa tức là sau 1975 đó thì cái ngành tôn giáo, cái lĩnh vực tôn giáo bao giờ cũng coi như là một cái lĩnh vực mà vô cùng nhạy cảm, bởi vì nó liên quan tới những cái tín ngưỡng của người Việt Nam, những cái tôn giáo chính ở Việt Nam có rất nhiều người tham gia, rất nhiều người là tín đồ, và nó có thể tiềm năng là nó có thể gây ra những cái vấn đề rất lớn về bất ổn xã hội. Bởi vậy cho nên là xưa nay thì họ họ vẫn luôn luôn là đề cao cái vai trò của an ninh và tham gia để mà giải quyết những cái vấn đề từ gốc đến ngọn ạ. Đó thì đối với cả bản thân Hồng Nga là người mà theo dõi cái chính trị ở Việt Nam lâu nay thì cũng cảm thấy là không không có cái gì mà đáng ngạc nhiên khi mà có cái nhân vật là thuộc về công an lại đứng đầu một cái lĩnh vực ở trong chính phủ như vậy ạ.
Thực sự ra cái đấy chỉ là cái nhìn, cái đánh giá của nhà chức trách thôi, chứ còn đối với các tôn giáo, các dân tộc thì họ đâu có nhìn như vậy.
Vâng, thì tất nhiên
Họ
là họ đâu
có
có thích.
thể,
Vâng,
đúng
các
rồi.
những người mà hoạt động tôn giáo thì tất nhiên là họ cũng không thích thú gì khi mà nghĩ rằng là bao giờ cũng phải cũng có một cái ông an ninh, ông đứng đó rồi ông ấy quan sát rồi ông ấy tham gia vào tất cả các vụ việc. Thế nhưng mà đó là cái sự thật của một đất nước mà quý vị cũng biết là độc đảng và do một đảng lãnh đạo và muốn duy trì cái sự ổn định chính trị cho cái sự tồn tại của mình ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.